Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 209 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đã bắt đầu đoạn 18 của sách Khải Huyền và bây giờ đến phần 4 của bài học tựa đề Hủy diệt ảo tưởng. Đoạn 18 là đoạn giải thích chi tiết sự phán xét hủy diệt hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu, là hệ thống mà Antichrist dùng để chinh phục thế giới, đồng thời cũng để cai trị toàn thế gian trong 7 năm đại nạn. Khải Huyền đoạn 18 dùng danh hiệu Babylon lớn để nói về hệ thống kinh tế đang chi phối toàn thế gian, đem tất cả mọi người hoàn toàn ở dưới sự chủ động và cai trị của Antichrist. Nhưng bây giờ sự phán xét của Đức Chúa Trời trong bảy bát thành nộ cuối cùng đem tới sự hủy diệt hoàn toàn mọi hệ thống của con người trên thế gian, cùng chung số phận với những người đang phản nghịch Đức Chúa Trời và thờ lại Antichrist. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 18 câu 1 tới câu 24. Đây là bài học Hủy diệt ảo tưởng phần số 4. Sau điều đó tôi thấy một thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên một chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi giữ phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng, vì tội lỗi nó chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu, bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thịnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe, tôi mọi, và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi, người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó, họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa. Khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc đó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài đoán xét nó. Bây giờ, một vị thiên sứ rất mạnh, lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa, không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gãy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Như chúng ta đã học qua các phần trước của bài học Hủy diệt ảo tưởng, tất cả thế gian đang say sưa trong rượu mới mà Antichrist đã rót đầy chén, đem toàn thể con người vào trong sự đeo đuổi đời sống vật chất trong nền kinh tế thương mại toàn cầu mà Antichrist đang sử dụng để cai trị toàn thế giới. Trong một môi trường cực kỳ khó khăn của 7 năm đại nạn, khi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời được đổ ra trong chương trình phán xét thế gian qua 7 ấn, qua 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ, thì thế giới đi từ tai vạ này đến tai vạ khác, từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Cho nên mọi nước, mọi dân trên đất trong đợi nơi Antichrist là một nguồn an bình, một chỗ chắc chắn để ẩn náu an thân khi đối diện với một tương lai rất vô định. Vì thế Antichrist dùng hệ thống kinh tế, thương mại toàn cầu này để trói buộc mọi người vào trong sự thờ phượng chính mình. Và hễ ai không thờ phượng Antichrist, không mang dấu của Antichrist, nghĩa là dấu của con thú, trên tay hoặc trên trán, thì không thể mua bán hoặc làm việc hoặc tham dự trong sinh hoạt kinh tế hàng ngày. Nghĩa là nếu một người không thuộc về hệ thống Babylon lớn này, không ở dưới quyền chủ động kinh tế của Antichrist, thì người đó bị trục xuất hoàn toàn ra ngoài sinh hoạt xã hội và không có môi trường nào để sinh sống. Cho nên hệ thống kinh tế là một hệ thống trói buộc rất mạnh mẽ trên đời sống của con người, đặc biệt là trong 7 năm đại nạn. Nhưng không phải vậy thôi, hệ thống này là một hệ thống thành công, đem đến sự giàu có sung mãn cho những người thờ phượng Antichrist, và là phương cách mà Antichrist trả lời cùng sự phán xét đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nghĩa là hệ thống kinh tế, thương mại toàn cầu này là một hình thức chống nghịch cuối cùng của Antichrist đối với Chúa, để tuyên bố rằng con người vẫn có thể sống còn ở ngoài Chúa, vẫn có thể độc lập, tự do ở ngoài Chúa, vẫn bình an, vẫn sống mạnh ngay ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì thế hình ảnh của cả thế giới ủng hộ Antichrist, thờ phượng Antichrist, đi theo Antichrist ở dưới hệ thống kinh tế độc lập chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thì được thiên sứ mặc khải cho sứ đồ gian như sau. Câu số 3. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tất cả mọi người đang say sưa trong rượu mới của nền kinh tế thế giới. Hiện bây giờ chúng ta đã thấy bắt đầu, nhưng càng ngày sẽ nối kết cách chặt chẽ hơn thành một hệ thống liên đới, nối kết nền kinh tế của tất cả quốc gia trên thế giới. Cho nên khi Antichrist xuất hiện và trong quyền năng của Satan và sự giúp đỡ của ma quỷ sẽ làm bành trướng vượt bậc càng thêm nữa hệ thống kinh tế này và nhờ đó trở thành cứu tinh của nhân loại trong thời điểm mà cả thế giới bùng nổ trong tai ương, dịch lệ, chiến tranh, chết chóc, khó khăn. Thế giới hiện tại của chúng ta đang sẵn sàng nghênh tiếp một người như Antichrist, một hệ thống như Antichrist sẽ thiết lập. Sân khấu đã được chuẩn bị, nền tảng căn bản đã được thiết lập, nền kinh tế toàn cầu đã được thành hình. Và như chúng ta đã thấy, ngay trong thời gian hiện tại, chúng ta đang đi qua sự khủng hoảng kinh tế của toàn thế giới và sự tuột dốc của thị trường ở Mỹ Châu đem đến sự tuột dốc của thị trường ở Á Châu, Âu Châu và toàn thể thế giới. Và càng ngày thì mạng lưới kinh tế toàn cầu sẽ càng thắt chặt, càng nối kết cách rõ ràng hơn, tới một thời điểm mà sẽ không có nền kinh tế nào độc lập ở ngoài mạng lưới này mà có thể tồn tại sống còn được. Nhưng trong khi cả thế giới đang chờ đợi sự phát triển của hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu này và chờ đợi người lãnh đạo của hệ thống này là Antichrist để hướng dẫn giúp đỡ hệ thống này phát triển đến cao độ hơn, đến thành vượng hơn, thì chính Đức Chúa Trời cũng đang chuẩn bị để đoán xét toàn thể thế gian qua cơn thành nộ của Ngài đổ trên hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu này, là hệ thống mà Antichrist, ma quỷ và toàn thể thế gian cùng họp chung lại như tháp Ba Bên ngày xưa để chống nghịch Đức Chúa Trời, để được độc lập với Đức Chúa Trời, để ở ngoài Đức Chúa Trời. Cho nên trong suốt thời đại của Hội Thánh, con dân Chúa đã được nhắc nhở về sự nguy hiểm khi trà trộn sống động trong hệ thống của thế gian, nhất là đặt để sự trông cậy, niềm tin, hy vọng của mình vào trong hệ thống kinh tế của thế gian, xem đây như là chỗ đứng vững an cho mình để đối diện với ngày tháng bấp bênh trước mặt. Đây là sự dạy dỗ, khuyên lơn báo trước mà lời Kinh Thánh đã đem vào, đòi hỏi người tín đồ phải đối diện. Như trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu 1 trở đi. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối bọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Đây là thái độ sống của con người ở ngoài Chúa, đeo đuổi ăn gì, uống gì, mặc gì, đeo đuổi sự thịnh vượng, bình an của đời sống trước mặt. Cho nên ngay cả trong những ngày hoạn nạn, ngay cả những chỗ khó khăn trong cuộc đời, thì thế gian sẽ ăn uống vui sướng và xa xỉ, sẽ làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết, và sẽ chẳng đếm xỉa gì đến sự công bình, chính trực hay là sự thiếu thốn, khổ nạn mà nền kinh tế gây ra cho những người chung quanh. Và bây giờ với thái độ đó, nhân lên cả trăm, cả ngàn, cả triệu lần, thì chúng ta bước vào trong hệ thống thế gian trong 7 năm đại nạn dưới quyền của Antichrist. Đây là thời gian mà người ta sẽ giết chóc nhau để được sinh tồn trong nền kinh tế. Đây là thời điểm khẳng định khi người thế gian sẽ bằng lòng cúi xuống thờ lại Antichrist, mang lấy dấu của Antichrist để được sống, để được mua, để được bán, để được có công ăn việc làm. Và những người tin Chúa thật lòng là những người không thể nhận lấy dấu của con thú của Antichrist, thì sự bắt bớ khó khăn hơn hết là bị loại ra khỏi nền kinh tế thế giới. Nghĩa là để giữ đức tin, người tin Chúa phải bằng lòng bỏ tất cả mọi điều thuộc về thế gian, mọi điều ở dưới hệ thống kinh tế thương mại của thế gian. Và đây sẽ là một sự chọn lựa trắng đen, sống chết mà trong thời điểm này không thể trốn tránh được. Ngay trong ngày tháng hiện tại của chúng ta, đây cũng là một sự chọn lựa rất rõ ràng và cũng không thể trốn tránh được. Dù bây giờ sự kềm kẹp của bàn tay sắt này, nghĩa là của hệ thống kinh tế thế gian, đang được giấu kín ở đằng sau một bao tay nhung, và sự bắt bớ giết chóc không đến một cách lập tức như sẽ đến trong 7 năm đại nạn. Cho nên chúng ta là con dân Chúa rất dễ để lầm lạc trong hệ thống đầy quyến rũ này. Vì thế trong sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng có lời kêu gọi trực tiếp đối với con dân Chúa. Khải huyền đoạn 18 câu số 4 trở đi. Tôi là nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó. Hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng ghi lại sứ điệp rất rõ ràng cho dân sự Chúa. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ khác, cũng với thẩm quyền lớn và sự vinh hiển lớn như thiên sứ trong câu số 1, nhưng với sứ điệp không phải cho toàn thế gian, nhưng là cho con dân Chúa, vì sự phán xét chắc chắn đến trên hệ thống chống nghịch của thế gian. Được bày tỏ cách tiêu biểu và rõ ràng trong hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu dưới quyền cai trị và chủ động của Antichrist để chống lại với Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ lớn này để rao truyền sứ điệp, cảnh báo con dân Chúa phải tách rời ra khỏi hệ thống Babylon lớn. Hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon. Đây là sứ điệp đốc thúc của sự cứu rỗi bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học rằng trong thời gian đại nạn thì Đức Chúa Trời cũng ban cho một mùa gặt rất lớn cho sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời sai phái 144.000 nhân chứng người Do Thái để rao truyền sứ điệp cứu rỗi ở khắp mọi nơi, và Chúa bảo toàn sự sống của họ để trong suốt thời gian 7 năm đại nạn họ không bị Antichrist và hệ thống thế gian giam cầm, bắt bớ, giết chóc, nhưng sẽ sống vượt qua mọi khó khăn để rao truyền tin lành cứu rỗi. Đức Chúa Trời cũng sai hai nhân chứng rất đặc biệt với năng quyền làm phép lạ nhiệm màu để đem sứ điệp phúc âm chống nghịch lại Satan và Antichrist, để mở cửa cứu rỗi cho nhiều người trong 3 năm rưỡi đầu của 7 năm đại nạn, và để bảo đảm rằng mọi người trên đất có cơ hội để nghe tin lành cứu rỗi. Trong ân sủng kỳ diệu và sự thương xót lớn của Đức Chúa Trời, Ngài sai một thiên sứ bay giữa trời để tuyên rao tin lành cứu rỗi đời đời cho mọi người. Cho nên đã có một mùa gặt rất lớn trong 7 năm đại nạn, nhiều người tin nhận Chúa ngay dưới sự bắt bớ, giết chóc kinh khủng của Antichrist và hệ thống thế gian. Dù có rất nhiều người đã tuận đạo vì đức tin, nhưng còn một số rất lớn còn sống sót, nhưng phải tranh đấu hàng ngày hàng giờ để có thể giữ vững đức tin. Họ là những người từ khước không mang dấu của Antichrist, không cúi phục thờ lại Antichrist. Và vì thế họ đang ở dưới sự bắt bớ, áp lực rất lớn dưới hệ thống cai trị của Antichrist, bởi vì họ không có phép để mua hoặc bán, hoặc có phương tiện để sinh sống, nghĩa là họ đã bị loại trừ ra khỏi xã hội. Mọi phương tiện kinh tế đều bị cắt đứt, cho nên nếu muốn sống, muốn có cơ hội để nuôi gia đình, muốn lo cho con cái, cho người thân thương, thì phải bỏ Chúa, bỏ đức tin, mang lấy dấu của Antichrist, bước vào trong hệ thống của Babylon lớn, nghĩa là bằng lòng uống rượu say của Babylon như tất cả những người khác. Còn không, trừ ra Chúa can thiệp cách trực tiếp, thì mình sẽ chết đói, con mình sẽ chết đói, gia đình mình sẽ chết đói. Hoặc phải trốn chui, trốn nhủi, tìm mọi cách để có miếng ăn, để sống, để giữ đức tin, ở dưới sự đeo đuổi, bắt bớ, giết chóc của cả hệ thống thế gian, từ chính quyền cho đến dân sự là những người mang dấu Antichrist. Cho nên có một áp lực rất lớn, rất mãnh liệt với những người tin Chúa, tìm cách để hòa đồng vào trong hệ thống Antichrist, hệ thống Babylon lớn, để có miếng ăn, để có cách sống. Áp lực đến từ ngay trong gia đình, từ trong bạn bè, từ trong những người thân thương, áp lực đến từ con cái, từ cha mẹ. Có lẽ với lý luận rằng, cứ mang lấy dấu của Antichrist, cứ ở trong hệ thống kinh tế của Babylon lớn, miễn sao tin Chúa trong lòng, miễn sao âm thầm, thành tâm, giữ đức tin. Lý luận này sẽ được dùng rất nhiều vì sự tranh đấu để giữ đức tin và giữ mạng sống là sự tranh đấu đi rất sâu vào trong bản chất của con người. Nhất là sự chọn lựa với Antichrist rất rõ ràng, trắng đen như Khải Huyền đoạn 13 câu 15-16 đã ghi lại. Hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó đều bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Vì áp lực kinh tế là một áp lực rất lớn trên đời sống, cho nên sự cám dỗ quyến rũ của Babylon là một sự quyến rũ, cám dỗ chết người. Lời thiên sứ tuyên rao, hãy ra khỏi Babylon, hãy tránh ra khỏi Babylon, tách rời ra khỏi Babylon. Lý do thứ nhất, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó. Nếu một người tin Chúa tự nghĩ rằng mình có thể hòa đồng với Babylon lớn, đeo đuổi sự sống miếng ăn trong giá trị của Babylon, đồng thời giữ đức tin cách âm thầm ở trong lòng, ở trong tâm trí của mình mà thôi, thì người đó đứng vào một chỗ hết sức dễ dàng để sa ngã. Vì hệ thống Babylon là giải quyết vấn đề ở ngoài Chúa, là đáp ứng nhu cầu của chính mình ở ngoài Chúa, là tìm kiếm sự nương dựa bình an ở ngoài Chúa. Nhận lấy sự cung cấp từ nguồn nâng đỡ trong cậy không phải là Chúa. Cho nên một người rất khó khăn để có thể đi với thế gian, tránh xa Chúa, đồng thời tự nhủ trong lòng, thờ phượng Chúa. Vì quyết định căn bản đã mở cửa cho thế gian nắm chủ động ở trong hệ thống giá trị quyết định của chính mình. Cho nên lời thiên sứ kêu gọi khuyên răn đó là hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, kẻo các ngươi đi từng bước nhỏ du di, đi xê xích vào chỗ hâm hẩm, nhích từng ngày vào trong sự đồng hóa với thế gian, và cuối cùng cũng vì miếng ăn, áo mặc, sự sống mà đặt để sự trông cậy của mình trên sự cung ứng của hệ thống thế gian thay vì tin tưởng giao phó cho Đức Chúa Trời, cho mục đích đời đời và sự khôn ngoan không lường của Ngài trên từng ngày của đời sống. Lý do thứ hai thiên sứ nói hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon, kẻo chừng cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Lời cảnh cáo thúc giục con dân Chúa phải rời xa Babylon để không phải cùng chịu sự đoán phạt mà Chúa đang đổ trên Babylon. Chúng ta hiểu rằng trong 7 năm đại nạn, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đổ ra trên tất cả địa cầu, trên tất cả những người không tin, trên tất cả mọi người, mọi chỗ ở dưới quyền cai trị của Antichrist. Cho nên trừ ra là được sự bảo toàn của Chúa, được Chúa thẩm định giữ gìn vì đã đứng trong đức tin không mang lấy dấu ấn của Antichrist. Thì không ai có thể trốn thoát những tai vạ được đổ xuống từ 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ. Cho nên những người cùng chịu tai họa với Babylon là những người đồng hóa với Babylon trong sự không tin. Nghĩa là hai khía cạnh mà thiên sứ nhấn mạnh, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, kẻo các ngươi cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Chỉ ra sự nguy hiểm khi chọn lựa bằng lòng đi theo hệ thống của thế gian dưới Antichrist, thì đã bày tỏ thực chất của sự thiếu đức tin, của quyết định theo Chúa hời hợt, dễ dàng chối bỏ khi bị bắt bớ, khi gặp khó khăn. Vì một người không thể nào đứng nổi dưới áp lực của Babylon lớn ở ngoài ân điển Đức Chúa Trời. Không thể tự mình đứng chung với Babylon mà không dự phần tội lỗi với Babylon. Không thể nào đồng hóa với Babylon mà không cùng chịu những tai họa của Babylon. Và thiên sứ tuyên bố lý do của sự cấp bách phải tránh xa ra khỏi Babylon, đó là trong câu số 5, vì tội lỗi nó chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Tội lỗi nó chất cao tày trời. Chữ chất này là chữ chồng chất lên với tính cách là xây cất lên, giống như người thợ hồ dùng gạch để xây cất. Một viên gạch được đặt trên một viên gạch khác với chất hồ như keo gắn chặt hai viên gạch chung lại với nhau. Và Thiên Sứ nói cứ tiếp tục như vậy cho đến tận trời. Đây là chữ dùng để nối kết với hình ảnh của tháp Ba Bên ngày xưa. Khi trong Sáng Thế Ký đoạn 11, con người nói với nhau từ câu 3, người này nói với người kia rằng, hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Tội lỗi của Babylon lớn ngày xưa bắt đầu từ tháp Ba Bên, kéo dài trong hệ thống sinh hoạt của con người cho đến Babylon lớn trong những ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn. Như từng viên gạch một chồng chất, từ viên này trên viên kia, bây giờ lên đến tận trời. Và Thiên Sứ nói Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Nghĩa là không còn có sự tha thứ nào được ban cho Babylon. Chúa nhớ đến sự gian ác, Chúa đếm các tội và kết quả là sự phán xét chắc chắn đổ dồn đang đến kết gấp rút trên đầu của Babylon lớn. Vì trong ân sủng, Đức Chúa Trời không nhớ đến tội của con dân Ngài. Ngài quên đi tội của con dân Ngài. Đó là cách nói về sự tha thứ mà Chúa ban cho những người tin nhận Chúa. Ê-sai 43 câu 25, ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Khi ân sủng Chúa còn hoạt động, thì sự tha thứ của Chúa vẫn tuôn tràn, và tội nhân còn có cơ hội để được thay đổi, để được tái tạo. Đây là niềm trông cậy, đây là chỗ đứng vững an, đây là lý do của hy vọng. Jeremy đoạn 31 câu 33 tới câu 34. Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha thứ sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Nhưng bây giờ lời Thiên Sứ tuyên bố với Babylon lớn, tội lỗi nó chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Bây giờ với Babylon không còn ân điển nữa, không còn sự tha thứ nữa, không còn cơ hội thay đổi nữa. Babylon lớn là một hệ thống của con người, cứng lòng, chống nghịch, phản loạn với Đức Chúa Trời. Và bây giờ sự cứng lòng đó, sự phản nghịch đó đem Babylon lớn đến một kết quả không thể nào tránh được. Đó là sự phán xét chắc chắn của Đức Chúa Trời. Chúa nhớ đến tội lỗi chúng nó, Chúa không còn tha thứ nữa. Cho nên vị Thiên Sứ lớn trong sự mặc khải cho sứ đồ dân tiếp tục tuyên bố, các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu, bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đờn bà quá, ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy, cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Sự phán xét Babylon lớn bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Lời của Thiên Sứ lớn như để rao ra cho các thần binh đang được Đức Chúa Trời kêu gọi, sai phái thi hành sự phán xét. Sứ điệp phán xét tóm tắt lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Căn bản chính yếu của sự công chính là sự báo trả. Người phạm tội phải đền tội của mình. Tội lỗi có tiền công và tiền công của tội lỗi là sự chết. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự báo trả. Chính Chúa sẽ báo trả. Vì thế ngay từ lúc đầu của chương trình phán xét thế gian, thì lẽ đạo báo thù này cũng đã được nêu ra cách rõ ràng ở trong ấn thứ 5, Khải Huyền đoạn 6 câu 9. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Bây giờ, sự báo thù, báo trả được tổng kết lại ở trong sự báo trả của Đức Chúa Trời trên Babylon lớn, trên hệ thống chống nghịch cuối cùng của con người đối với Chúa. Căn bản phán xét mắt đền mắt, răng đền răng là căn bản của luật pháp. Đây không phải là sự báo thù cá nhân mà chúng ta được phép làm, nhưng đây là tiêu chuẩn và nguyên tắc của sự phán xét của luật pháp. Tội lỗi phải được báo ứng cách xứng đáng. Sự nhịn nhục, chấp nhận, chịu thiệt, chịu lỗ, mà Kinh Thánh dạy dỗ cho người tín đồ để áp dụng trong sự liên hệ của đời sống mình được đặt căn bản là sự báo thù được giao phó lại cho Chúa. Không phải là không có sự đoán phạt, không có sự báo trả, nhưng sự báo trả không thuộc về con người, nhưng thuộc về chính Chúa. Như sứ đồ Phaolô đã viết trong Roma đoạn 12 câu 17 trở đi, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng phải nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Cho nên bây giờ là thì giờ báo ứng mà Chúa hứa, Chúa sẽ báo ứng. Sự báo ứng phán xét của Đức Chúa Trời làm thành tựu sự công chính của Đức Chúa Trời đã chờ đợi từ trước cho đến bây giờ để ban cho ân điển cho đến giờ phút cuối cùng. Nhưng bây giờ là giờ báo ứng. Cho nên tất cả những ai ở ngoài Chúa, tất cả những hệ thống nào sống ở ngoài Chúa, chống nghịch Chúa, làm tổn thương danh Chúa, con dân Chúa, nước Chúa, thì chắc chắn sẽ đối diện với sự báo thù của Đức Chúa Trời, sẽ nghe lời tuyên rao cuối cùng của Thiên Sứ Lớn, và sau đó chỉ còn lại sự đau khổ đời đời. Hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó. Hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác.
Không chỉ cảm ơn bóng phát nâng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quảng trống Chúa cha ngự thần vinh quy xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đến ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài sự quân sư tốt gươm đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót vang trời hót ca, tay lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông ngàn đời mừng vui chiêm ngưỡng tiếng nhạc. Ngài cứu Chúa Giêsu ngự giá xuống trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Run sợ trước ngoài linh, đây ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao.